Bài 234 là một chuyển ngữ rốt sao. Cái chỗ này cũng là chỗ khó à. Tức là có người hỏi là thường thường xuyên lau chùi, vì sao chẳng được y bác kia, chưa biết người nào nên được. Tức là dẫn cái lời mà của ngài thằng Tú đó, thời thời cần phước thức đó. Thì như vậy để mà đối với ngài Lục Tổ là bản lai vô nhất vật, thì như vậy là ngài thằng Tú mà nói thường thường xuyên lau chùi là hay quá rồi, luôn luôn lúc nào cũng xuyên lau chùi, nghĩa là không có mà gọi là giải đãi không, thì như vậy là quá hay. Nhưng mà như vậy thì vì sao mà không được y bác, vậy thì người nào nên được? Nếu mà mình hấp tấp Lục Tổ nên được. Phải không? Ở đây sư đáp, người chẳng vào cửa được. Người nào nên được? Người chẳng vào cửa được. Vậy là người nào mà người chẳng vào cửa? Thành ra nghe nói như vậy đó mà mình không khéo là cũng bị gạt luôn nữa. Tức là sao? Không khéo là mắc kẹt ra vào, không? Tức là mắc kẹt ra kẹt vào đó. Cho nên ông Tăng mà hỏi cái câu này á là còn mắc kẹt được mắc, rồi mình nghe mà không khéo nữa thì mắc kẹt ra vào nữa. Cho nên Sư đáp là người chẳng vào cửa được, thì ông Tăng nói chỉ như người chẳng vào cửa lại được hay không? Nhà nói người chẳng vào cửa được, thì ông Tăng hỏi lại chỉ như cái người mà chẳng vào cửa đó lại được hay không nè. Nghe nói được nào liền chấp nhận được là mắc kẹt được mất rồi, phải không? Thì sư bảo tuy nhiên như thế không thể chẳng cho y. Đúng ra cái nghĩa mà sát đó là tuy nhiên như thế mà không thể là chẳng cho y. Tất nhiên là tuy vậy đó, không, nhưng mà không thể là chẳng cho, tất nhiên là không có trụ nơi được, hay là tức là chẳng có trụ nơi được, hay là chẳng có trụ nơi không được, được không được đó là mình không có mắc kẹt. Cho nên là tuy như vậy, tuy nhiên như là không được, không, nhưng mà không thể là chẳng cho. Đó là cái chỗ khó hiểu. Sư mới hỏi lại, nói thẳng xưa nay không một vật á còn chưa thể gọi là được y bác kia. Tức là sao? Xưa nay không một vật là Lục Tổ, không? Ở trên là thường thường xuyên lau chùi là thành Tú chẳng được y bác, mà đây ngài nói thẳng ra dù xưa nay không một vật đó cũng chưa thể gọi là được y bác kia nữa. Vậy ông nói người nào nên được, trong ấy nên hạ một chuyện ngữ, hãy nói là hạ một chuyện ngữ gì? Hạ chuyện ngữ gì? Nghĩa là dù nó nói xưa nay không vật cũng chưa chắc là được y bác nữa, nhưng bây giờ trong đây ai là cái người có mắt, thử hạ một cái chuyện ngữ, chuyện ngữ xem coi sao là khế hợp. Xưa nay không vật thì tức là Lục Tổ rồi, nhưng mà thì vì sao mà Lục Tổ như vậy đó mà cũng chưa được gọi là được nữa thì sao? Vậy thì cái con mắt mà của cái đoạn này nó nằm ở chỗ nào? Đó là mấy chỗ mà nó khó. Bây giờ y bác trao ra, không? Mà bây giờ trước khi mà giơ tay tiếp nhận y bác á thì sao? Trước khi mà giơ tay tiếp nhận y bác á thì có thiếu hay không mà nói được? Trước khi mà giơ tay tiếp nhận đó thì có thiếu không mà nói được? Thấy được cái ý đó chưa? Trước khi giơ tay tiếp nhận cũng đâu có thiếu, phải không? Thì vậy là được cái gì? Cho nên nó được là thì nhận một cái bên ngoài. Cho nên khi mà ngài Động Sơn ngài gạn lại như vậy đó, ngài bảo hãy nói một chuyện ngữ coi á, thì bây giờ có một vị tăng mới nói 96 cái chuyện ngữ. Nói 96 chuyện ngữ mà cũng không có hợp. Ở đây còn mấy người đệ trong này nói được chừng mấy cái chuyện ngữ, nói thử coi. Vậy là người nào nên được, nói thử coi. Mà ở đây ông Tăng nói 96 cái chuyện ngữ mà cũng không kế hợp nữa. Đến cái một cái chuyện ngữ mà rút sau đó thì mới kế hợp được ý sư. đó là chuyện yếu gì. Đó là cái mà đặc biệt. Cho nên trong chuyện mới có ghi kỹ lại, mà trong khi mà ông Tăng mà đáp 96 chuyện ngữ đó, thì có vị Tăng rình nghe. Rình nghe ông đáp 96 chuyện ngữ đó. Nhưng mà ông Tăng này ông không có nghe được cái chuyện ngữ rút sao. Tất nhiên đây là cái chuyện ngữ rút sao mới hợp được ý chư. Nhưng ông Tăng này ông rình nghe hết rồi, tới chừng cái chuyện ngữ rút sao nghe không được. Ông này tức quá. Tức quá sau đó thì ông mới thưa, ông hỏi cái vị Tăng ấy. Nhưng cái vị Tăng ấy cũng là khăng khăng không có chịu nói. Không chịu nói ra cái chuyện ngữ rút sao đó. Mà cái ông Tăng này ông cứ theo hỏi như vậy 3 năm trời. Ba người ta hỏi hoài đó, ông Tăng kia không chịu nói, tức không? Đó. Thì một hôm á, thì nhân cái vị Tăng này bệnh, tức là vị Tăng mà nói cái chuyện ngữ lúc sau này đó, ông bệnh, thì cái ông Tăng kia ổng mới bảo tôi ba năm nay rồi, xin nghĩa là huynh thực lại cái lời nói trước đó mà chẳng được từ bi, thì bây giờ dùng cái lành không được thì bây giờ phải dùng cái dữ nè. Tức là lâu nay là coi như là nói bình thường thôi, nhẹ nhàng nó không chịu. Thì bây giờ đó sao cho dùng lành không được thì bây giờ được dùng dữ. Ông mới bèn cầm con dao bén, ông bảo nếu mà chẳng thực lại cho tôi nghe thì tôi liền giết từng tọa ngay. Nó cầm dao bén kê, bởi vì ông Tăng lúc này đang bệnh rồi, đâu có chạy đâu cõi nữa. Thì thấy sao, thì cái vị Tăng ấy mới tỏ cái vẻ như trung sợ, mới nói xà lê thôi hả Tăng, đợi tôi thực lại cho. Thì ông Tăng lại mới nói rằng đây, ông nói cái chuyện ngữ rút sao nè, dù cho đem đến cũng không chỗ để. Con tìm rõ rồi. Dù cho mà đem đến á cũng không có chỗ để. Dù có đem đến cũng không có chỗ để nữa. Thì ông Tăng kia ông ngay đó thì ông liền lễ tạ. Thì vậy là thấy chưa, thấy cái chuyện ngữ ra chưa, chỉ có câu ngắn gọn thôi, dù có đem đến được đi nữa cũng không có chỗ để nữa. Thì vậy được cái gì cho nên đó là cái chỗ đáp rất là khéo. Cho nên sau này á, ngài trước đậu ngài mới có nghĩa là bình về cái này. Ngài nói rằng y đã chẳng nhận thì con đã chẳng nhận con mắt ấy thì đem đến ắt sẽ là cái gã mù lại thấy y bác của tổ sư chăng. Nên tới ngài nói là y đã chẳng nhận rồi thì bây giờ có đem đến thì cũng là cái gã mù thôi. Y ta chẳng nhận đem đến làm gì, thì vậy là thấy y bác của tổ sư chăng. Nếu ngay đây mà vào cửa thì liền hai tay trao cho, ngay đó mà vào cửa được thì hai tay trao cho, không còn giấu giếm gì nữa hết. Còn chẳng những ở trên ngọn đại vũ một người dở lên chẳng nổi, dù cho người cả nước đến cũng hãy cứ chậm rãi mà đem đi. Ngài bình khéo không, nhưng mà ngài nói rằng y đã chẳng nhận nữa, có con mắt ấy rồi thì bây giờ dù có đem đến thì ắt cũng là cái gã mù thôi, thì lại thấy y bác của tổ sư chăng. Nếu mà ngay đây mà vào cửa được thì liền hai tay trao cho, không có nghĩa là dấu giếm hết. Ngay đó vào cửa thì hai tay trao cho liền rồi. Chẳng những là trên cái ngọn đại vũ, ngọn đại vũ là cái ngọn là cái núi gì, tức là chỗ mà lục tổ mà đến mà chạy tới đó mà ngày đạo minh tới mà giật y bác lại đó, thì lúc đó tổ để cái bác ở trên cái tảng đá ngày lánh, thì ngày đạo minh tới ngày dở không nổi đó. Dở lên không nổi đó, cho nên ở đây thì ngày thứ đạo minh nói chẳng những là trên ngọn núi đại vũ đó một người dở lên chẳng nổi, một người đó là ngày đạo minh đó, mà dù cho người cả nước đến đi nữa thì nghĩa là cứ hãy chậm rãi mà đem đi thôi, làm cho cứ hãy chậm rãi lên đi, học khỏi phải lo sợ hết, không ai giành được đâu. Thành ra nghe nói y bác á, thì mình cứ thấy là có được, cho nên thấy cái y bác là được mà quên mất, quên mất cái ý thâm sâu trong đó, nơi chính mình. Cho nên cái này đâu có ai giành được mà sợ mất, mà không mất thì được cái gì. Cho nên cái câu đáp, cái câu bình của ngài Tứ Đậu rất là gọi là hay. Cái này dù cho người cả nước có đến nữa thì ông cứ hãy chậm rãi đem đi, khỏi lo, đừng có sợ gì. Thì thấy được cái ý đó, thì thấy được cái ý trên.